Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Số trường hợp COVID-19 vẫn cao ở New South Wales trong khi Canberra bước vào phong tỏa. Tổ chức Y tế Thế giới công bố thử nghiệm 3 loại thuốc kháng viêm điều trị COVID-19 và Việt Nam phê duyệt thử nghiệm thuốc trị COVID-19 tự bào chế từ thảo dược. Sau đây là thông tin chi tiết. New South Wales hôm nay ghi nhận thêm 345 ca nhiễm trong cộng đồng, với 60 trường hợp đi lại trong cộng đồng vào giai đoạn dễ lây bệnh. Cũng có 2 trường hợp tử vong khác được ghi nhận là 2 người đàn ông ở độ tuổi 90, một người đã chích ngừa 2 liều Pfizer và người kia đã tiêm 1 liều AstraZeneca. Như vậy, tổng số người chết liên quan đến đợt bùng phát hiện tại đã lên đến 37 người. Hiện có 347 người đang nằm viện, 62 người đang được chăm sóc đặc biệt và 29 người đang thở máy. Kỷ lục 152.000 cuộc xét nghiệm được thực hiện trong 24 giờ qua và 106.000 lượt tiêm chủng trong tiểu bang New South Wales. Hầu hết các trường hợp được ghi nhận ở Canterbury, Bankstown, nhưng các quan chức cho biết số trường hợp ở khu vực này đang ổn định. Các khu vực chính quyền địa phương Burwood, Stratfield và Bayside LGA có các hạn chế bổ sung kể từ 5 giờ chiều hôm nay. Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian cho biết,
based on health advice, there'll be 3 additional local government areas.
Dựa trên lời khuyên y tế, có thêm 3 khu vực chính quyền địa phương bị tăng cường hạn chế như chúng tôi đã thông báo trước vào ngày hôm qua. Từ 5 giờ chiều nay, các khu vực Bayside, Stratfield và Burwood cũng được đưa vào các khu vực cần quan tâm. Trong khi đó, lãnh thổ thủ đô ACT cũng bị phong tỏa 7 ngày kể từ 5 giờ chiều hôm nay sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19. Cơ quan y tế cho biết vụ việc có tính chất lây nhiễm trong cộng đồng. Lãnh thổ thủ đô đã ghi nhận trường hợp gần nhất cách đây 105 ngày, là một nhà ngoại giao đang trong khu vực cách ly và trường hợp gần nhất trong cộng đồng là vào hơn một năm trước. Người đứng đầu lãnh thổ thủ đô Andrew Barr nói rằng cần có những phản ứng quan trọng để đón đầu biến thể Delta.
We do not currently know the source of the infection.
Hiện tại chúng tôi không biết nguồn lây nhiễm, nhưng cuộc điều tra sâu rộng đã được tiến hành trong nhiều giờ. Đây là nguy cơ sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất mà chúng tôi phải đối mặt trong năm nay và thực sự là kể từ đầu đại dịch. Trong một diễn biến liên quan, các biện pháp nghiêm ngặt hơn dự kiến sẽ được công bố ở New South Wales sau khi 8 khu vực chính quyền địa phương ở phía Tây được bổ sung vào danh sách phong tỏa. Nội các về khủng hoảng của tiểu bang họp vào tối hôm qua được cho là đã thông qua các biện pháp mới cứng rắn đối với những người bất tuân lệnh y tế công cộng. Ủy viên cảnh sát Mick Fuller được cho là người sẽ kiểm soát việc thực thi và dự kiến người dân sẽ phải có giấy phép mới có thể rời khỏi khu vực địa phương. Những thay đổi dự kiến khác bao gồm sửa đổi quy tắc hiện cho phép mọi người đi đến nơi ở thứ hai, thay đổi đối với hệ thống một người được thăm một người thân và yêu cầu thêm lực lượng quốc phòng hỗ trợ. Tại tiểu bang Victoria đã ghi nhận 21 trường hợp mới nhiễm coronavirus trong cộng đồng, trong đó có 4 trường hợp không rõ nguồn gốc. Bộ Y tế Victoria sáng nay xác nhận 17 trường hợp có liên quan đến các địa điểm lây nhiễm đã biết, 15 trường hợp được cách ly trong giai đoạn dễ lây bệnh. Hơn 45.000 cuộc xét nghiệm đã được xử lý trong 24 giờ qua, trong khi 25.000 người Victoria đã chích ngừa tại các trung tâm do tiểu bang điều hành. Thông tin được đưa ra sau khi việc phong tỏa ở Melbourne được kéo dài thêm một tuần, một phần là do việc phát hiện 5 trường hợp không rõ nguồn gốc vào ngày hôm qua. Hiện có hơn 13.800 người thuộc diện tiếp xúc gần đang bị cách ly, trong khi số địa điểm phơi nhiễm đã tăng lên gần 350. Chuyến bay QF471 của Qantas từ Sydney đến Melbourne vào hôm thứ Hai vừa qua đã được liệt kê là một điểm tiếp xúc cấp 1 sau khi phát hiện một trường hợp COVID-19 trên máy bay. Trong khi đó, Queensland báo cáo 10 trường hợp mới trong cộng đồng, tất cả đều nằm trong diện cách ly vào thời gian dễ lây bệnh. Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk cho biết,
in more good news today, we have 11 new cases, but...
Một tin tốt vào ngày hôm nay là chúng tôi có 11 trường hợp mới, nhưng 10 người có liên kết với cụm Indooroopilly và tất cả đều cách ly tại nhà, còn một trường hợp là người từ nước ngoài trở về đang cách ly tại khách sạn. Đó là một tin tuyệt vời, chúng tôi rất vui với điều đó. Chính phủ liên bang đã buộc phải bảo vệ việc thu hồi hàng ngàn đô la từ những người lao động nhập cư đã được nhận trợ cấp lương JobKeeper vào giai đoạn cao điểm của đại dịch. Các khoản thanh toán của chính phủ được thiết lập khẩn cấp và cho phép người lao động tự đánh giá điều kiện đủ của họ. Nhưng bây giờ một số người được thông báo rằng họ đã bị trợ cấp sai. Có người nhận được thông báo nợ lên đến 20.000 đô la. Lãnh đạo đảng xanh Adam Bandt cho biết.
The government handed out billions of dollars to big corporations and billionaires.
Chính phủ đã trao hàng tỷ đô la thanh toán JobKeeper cho các tập đoàn lớn và các tỷ phú, rồi họ dùng số tiền đó để mua máy bay phản lực tư nhân và trả tiền thưởng cho giám đốc điều hành. Trong khi đó, một số người rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất trong đại dịch và nghĩ rằng họ đạt yêu cầu được nhận trợ cấp, nhưng chính phủ lại thu hồi khoản tiền đó. Tuy nhiên, Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg nói với nghị viện rằng những người nhận trợ cấp lẽ ra phải biết về nghĩa vụ của họ. Chính phủ cho biết đã miễn trừ các khoản nợ nếu việc thanh toán được xác định là do lỗi của Bộ Tài chánh. Các cơn bão liên tiếp đã ảnh hưởng nặng nề đến các bãi biển du lịch nổi tiếng và cơ sở hạ tầng ở Tây Nam của tiểu bang Tây Úc. Các cư dân ở Yalingup cho biết họ chưa bao giờ nhìn thấy bão gây thiệt hại nặng nề như vậy. Những cơn bão với vận tốc hơn 100 km/h và sóng dữ làm xói mòn phần lớn đường bờ biển giữa vịnh Shark và Esperance. Người dân địa phương lo ngại công tác khắc phục sau bão sẽ không kịp cho những tháng du lịch bận rộn vào mùa hè sắp tới. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ vào tháng 12 khi ông đặt mục tiêu tập hợp các nhà lãnh đạo chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân vào những gì mà ông cho là đối đầu toàn cầu chống lại các thế lực chuyên quyền đang gia tăng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Tư cho biết, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến sẽ là cơ hội để làm việc cùng với các chính phủ có chung chí hướng. Đây không chỉ là một diễn đàn để chia sẻ suy nghĩ, đây là một diễn đàn để đưa ra những ý tưởng cụ thể, những cam kết cụ thể, là một phần của những gì chúng tôi đã khuyến khích trong quá trình tiếp cận ban đầu với các quốc gia trên thế giới, yêu cầu họ phải mạnh dạn, có tham vọng về những gì họ có thể mang lại. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã công bố các thử nghiệm lâm sàng tại 52 quốc gia về 3 loại thuốc kháng viêm như là phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh nhân COVID-19.
We already have many tools to prevent.
Chúng tôi đã có nhiều công cụ để ngăn ngừa, kiểm tra, xét nghiệm và điều trị COVID-19, nhưng chúng tôi cần nhiều công cụ hơn nữa cho các bệnh nhân ở tất cả các giai đoạn bệnh từ nhẹ đến nặng. Và chúng tôi cần các nhân viên y tế được đào tạo để sử dụng thuốc trong một môi trường an toàn. Các liệu pháp đã được một hội đồng chuyên gia độc lập lựa chọn bởi vì tiềm năng của chúng trong việc giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Được biết, hàng ngàn nhà nghiên cứu tại hơn 600 bệnh viện đã tham gia cuộc thử nghiệm. Liên quan đến tình hình ở Afghanistan, Hoa Kỳ khẳng định việc Kabul thất thủ không phải là một điều không thể tránh khỏi khi Taliban tiếp tục tấn công vùng đông bắc của Afghanistan, chiếm thêm 3 thủ phủ tỉnh và một trụ sở quân đội địa phương. Có thể nói Taliban đã giành quyền kiểm soát 2/3 đất nước khi Hoa Kỳ và NATO hoàn tất việc rút quân. Thủ đô Kabul hiện không bị đe dọa trực tiếp, nhưng tốc độ của cuộc tấn công đặt ra câu hỏi về việc chính phủ Afghanistan có thể duy trì quyền kiểm soát trong bao lâu. Liên quan đến vaccine COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết thai phụ nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 dựa trên kết quả phân tích mới, qua đó không thấy vaccine làm tăng rủi ro sảy thai. CDC cho biết thai phụ có thể tiêm bất cứ loại vaccine nào trong 3 loại đã được phép sử dụng khẩn cấp tại Hoa Kỳ là Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson. Trước đây, CDC không khuyến nghị thai phụ chích ngừa mà chỉ khuyên họ nên bàn với bác sĩ chăm sóc sức khỏe của mình. Một thông tin đáng chú ý khác, Việt Nam vừa phê duyệt cho phép thử nghiệm lâm sàng loại dược phẩm đầu tiên tự bào chế từ dược thảo để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Theo thông tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tin cho biết nhóm nghiên cứu đã tạo ra sản phẩm viên nang cứng đặt tên là Vipdevir. Sản phẩm được cho là thuốc này được bào chế từ các dược liệu tại Việt Nam để bảo đảm có thể sản xuất đại trà. Đây là chế phẩm điều trị COVID-19 đầu tiên được Việt Nam cấp phép thử nghiệm lâm sàng trước khi đưa ra sử dụng rộng rãi nếu đạt hiệu quả. Sau khi thông tin về việc phê duyệt được công bố, tờ báo Đầu tư đã đăng bài trích dẫn 3 ý kiến của giới chuyên môn đề nghị chưa nên gọi Vipdevir là thuốc bởi vì hiện tại chế phẩm này vẫn chỉ trong giai đoạn nghiên cứu, có thể phải chờ thêm 4 đến 6 tháng nữa mới xác định nó có tác dụng điều trị COVID-19 hay không. Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Việt Nam hôm qua gửi văn bản cho Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho sử dụng 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Cho đến nay, nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đều không đồng ý tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine. Tiếp theo là tin hối suất, giá 1 Úc Kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 73.67 xu Mỹ và 16.866 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu, 13 tháng 8. Tại thành phố Perth, nắng hầu như cả ngày, nhiệt độ từ 6 đến 20, Adelaide 1-2 cơn mưa, 9-16, Melbourne mây rải rác, 9-18, Hobart mưa vài nơi, 9-14, Canberra nắng hầu như cả ngày, nhiệt độ từ -2 đến 16, Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng cả ngày, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 21, Brisbane có chút mây, 13-24, Cairns mưa rào, 20-27 và Darwin trời nắng đẹp, 22-35. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Số trường hợp COVID-19 vẫn cao ở New South Wales trong khi Canberra bước vào phong tỏa. Tổ chức Y tế Thế giới công bố thử nghiệm 3 loại thuốc kháng viêm điều trị COVID-19 và Việt Nam phê duyệt thử nghiệm thuốc trị COVID-19 tự bào chế từ thảo dược.